的莫来忘罪，爱咋的满条暗昧，该了没多光空战生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静亲美心思难生可拜都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú, hôm nay chú khỏe không?
À, tôi khỏe cô ạ, nhưng mà theo dõi tin thời tiết cho tàu chạy ven mương, cô không nhắc gì đến giọt nước hay là giọt mưa gì cả, thưa cô.
Dạ vâng.
Chúng ta đang vào những cuối tuần của cuối tháng 7 rồi. Thời gian đi lẹ đã hơn một nửa năm rồi, thưa cô. Mùa hè, trời không mưa. Ta có lệnh trời, trời cũng không mưa, thưa cô.
Dạ vâng.
Ai đó đã từng nói, tôi đọc được, tôi nghe được đó là cứ đi rồi sẽ đến. Điểm đến của tôi trong cuộc hành trình này đó chính là những bài học, những cái nhìn về nhân sinh quan giữa con người với con người trong và ngoài nước, giữa con người với thiên nhiên và cuộc sống. Thưa cô Nam Phương, sự lợi hại hay trong những điều đáng tự hào không phải là chúng ta quen biết được bao nhiêu người, thân thế của họ ra sao. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta đang đi chệch hướng hay lạc lối giữa bộn bề của cuộc sống, chúng ta gặp được một nhân cách tốt và họ truyền cảm hứng từ những điều tốt đẹp ấy cho chúng ta. Chắc chắn chương trình Từ Cánh Đồng Mây chưa bao giờ chệch hướng hay lạc lối. Nhưng với cuộc sống là không ngừng học hỏi lẫn nhau, hãy luôn cầu tiến, và chương trình chúng tôi luôn luôn cầu tiến. Với tâm tình này, người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay chắc chắn sẽ có những điều chúng tôi được học hỏi với ông, và ông học hỏi từ chương trình Từ Cánh Đồng Mây này của chúng tôi. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam xin gửi lời chào đến Trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, nghe được tôi ạ?
Vâng ạ, chào anh ạ, anh khỏe không? Tôi nghe rõ anh ạ.
Thưa bác sĩ, tôi khỏe lắm. Tình hình bác sĩ thế nào, sức khỏe gia đình, các cháu, tình hình Sài Gòn thế nào thưa bác sĩ?
Mọi việc bình thường anh ạ, Sài Gòn mới vừa rồi mưa lớn, hôm nay chiều nay thì ngớt rồi, tôi vừa đi con gái đi học về nhà xong.
Hôm qua tôi nói chuyện với bác sĩ trước khi chúng ta chuẩn bị chương trình buổi sáng hôm nay bên giờ 9 giờ sáng Texas chúng tôi, 9 giờ đêm bên giờ Sài Gòn. Bác sĩ hỏi tôi là cho bác sĩ cái đề cương của buổi nói chuyện, thực sự tôi chẳng biết cái đề cương là cái gì đâu, tôi không hiểu cái chữ đó đâu, nhưng mà chắc chắn với thưa bác sĩ như thế này này, chương trình có mục đích, có chủ đề. Là mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn đều đáng cho chúng ta quý trọng cả. Nhưng cái quan trọng, cái quý trọng nhất ấy là sự thật. từ ngày tôi và bác sĩ Long chúng ta vi vút được với nhau, chúng ta gặp được nhau, chưa bao giờ chúng ta không nói nên cái sự thật. Bây giờ thế này, để bắt đầu câu chuyện, cái đề cương tôi hiểu được rồi và tôi sẽ có cái đề cương của ngày hôm nay. Và một cái đề trong cái đề cương lớn lao nhất ấy mà tôi luôn luôn quý trung tá lắm. Tôi luôn luôn quý trung tá vì qua trung tá ấy, những người anh em đồng đội của tôi hiện tại đang ở Sài Gòn hay trên Việt Nam được sự săn sóc, được sự giúp đỡ của trung tá. Tôi nói đến, nhưng muốn nói đến cái chương trình thương phế binh mà chúng ta đã từng giúp đỡ, và chúng ta đã mời cả mấy ông bác sĩ cộng sản đến giúp những người thương phế binh này nữa cơ. Nhưng mà hình như mới đây này, ngày 17 hay 18 gì đó, không biết là chúng ta có cái mặt trong cái buổi giúp thương phế binh mới đây không, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Có, tôi có thử. Nhưng mà phải nói cái này, trước tiên là anh nên cảm ơn các cha dòng chú cứu thế là các người đứng ra tổ chức và trực tiếp thực hiện cái này. Tôi chỉ là người gọi là ăn theo để góp phần thôi. Anh à.
Chúng ta nghe được tôi không?
Nghe rõ anh ấy, vâng, nghe rõ. Nghe được tôi không?
Dạ tôi nghe rõ, tôi sợ là mất đường dây với chúng ta là vì nó vẫn có
người.
Chắc chắn là chúng tôi luôn luôn cảm mến các linh mục dòng Chúa Cứu Thế và những người giúp đỡ với các linh mục làm thực hiện chương trình này. Nhưng mà thực sự ấy, cái quan trọng ấy là lương y như tử mẫu, nếu không có chúng ta hay những người bác sĩ mà quý mến đến đó thì các cha không làm gì được đâu. Chắc cha cùng lắm các cha chỉ đến ban phép lành làm lễ được, anh đi về thôi, giờ bệnh thì vẫn là bệnh. Lý do tại sao có cái việc mới xảy ra cách đây mấy ngày, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Cái việc đấy như thế này, tình cờ tôi trước tôi đã dự kiến là vì hôm đấy là sáng thứ hai rồi đấy, và khi có bác sĩ thì tay anh nói tôi là tôi bố trí được thì tôi đến khám lúc, thì tôi cũng nhận lời tôi sẽ cùng. Thì trước tôi đi tôi có nhận được tin nhắn qua Facebook là có một người lạ cho tài khoản.
Thưa chúng ta Đinh Đức Long, ông với chúng tôi nghe cái đường dây nó chập lắm, có thể ông di chuyển chỗ nào nó thoáng hơn một chút để chúng ta có cái đường dây với nhau nói chuyện được không? Nghe chập chờn lắm. Chúng ta nghe được tôi không ạ? Thưa chúng ta Đinh Đức Long, chúng tôi gặp trở ngại kỹ thuật với chúng ta Đinh Đức Long, xin cáo lỗi cùng quý vị, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây này cho chúng tôi. Cảm ơn cô Nam Phương, xin cáo lỗi cùng quý vị và chúng ta bắt đầu lại chương trình lại với chúng ta Đinh Đức Long. Thưa chúng ta Long, nghe được tôi không?
Tôi nghe rõ anh ạ, à. Tại tự nhiên mất sóng
nghe. Nó không tự nhiên đâu.
Tôi vừa nhắn tin cho anh, gọi qua Skype đấy, vừa nhắn tin xong, thấy anh đang online.
Tôi trong đài chưa có cái system mà nói chuyện trên Skype, chắc chắn là chúng tôi sẽ nhờ ông Quan Hưng, ông sẽ nối kết qua Skype để chắc chắn nó có thể dễ hơn. Nhưng mà bây giờ thế này, chúng ta nói chuyện lại về cái việc mà khám bệnh ngày 17 tháng 7 vừa bây giờ đi, thưa chúng ta Long.
Vâng, thì trước khi đi thì buổi sáng tôi có nhận được tin nhắn qua Facebook ở chỗ chị Nguyệt, chị nhắn là có một nhóm người tay phan hùng cầm đầu, nó đang tụ tập ngay chỗ gần đồng chí Phó Kế Chí Thế, và nó có những lời lẽ gọi là xúc phạm các cha và phá hoại cái buổi khám cho thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi cũng linh cảm là chắc có chuyện gì rồi. Thì sau đó thì tôi cũng chưa đi ngay, thì tôi có rất nhiều việc buổi sáng, tôi sáng khám bệnh xong cơ bản bệnh tôi rồi thì tôi đi, còn một vài người bệnh nhân nữa tôi mới gửi anh em bạn bè là được khám nốt, tôi mới đến. Thì trên đường đi tôi cũng cẩn thận, thì tôi nhắn tin là trước khi đi tôi nhắn tin là đang trên đường đến rồi. Tôi đến thì tôi không thấy cái gì cả. Thì có sau đó thì tôi biết là cái sau khi các cha đã cho người nói chuyện và họ đã tạm thời ở rút lui, họ không còn đọc như là trong hình hay video clip quay được là nó mắc cái loa và nó đọc những lời lẽ mà như là trên cái bản tờ giấy A4 mà chính mọi người photocopy được ấy, đã đưa lên mạng hết rồi đấy. Thì tôi chỉ thấy là yên lặng và xa xa có một số người đứng rất khó nên lẫn với dân thì mình không thể phân biệt được. Tôi vào tôi khám bệnh bình thường, khám bệnh bình thường thì xong hết khoảng 1 giờ thì kết thúc mọi việc, tôi đi về. Thì mọi việc thì chứng kiến thì tôi không chứng kiến, nhưng mà có ảnh chụp trước vì tôi đến thì tôi không đến ngay được. Đầu giờ khoảng giữa giờ tôi mới đến, đến lúc đấy các anh em trong bệnh viện Đa Khoa đi khám làm xét nghiệm rồi, chụp chiếu tim phổi, xét nghiệm máu rồi, có kết quả thì tôi bác sĩ lâm sàng tôi mới phân tích kết quả và tôi hướng dẫn điều trị thế thôi. Còn lúc đến đầu đến sớm thì chúng tôi chẳng có việc gì cả. Thế tôi có nghe kể lại và xem về sau xem rõ trên hình là mọi người chụp được thì thấy có cái cảnh như thế. Cái việc này thì từ khi tôi tham gia mấy năm gần đây rồi chưa bao giờ tôi gặp cả. Lần đầu tiên tôi gặp những chuyện như thế này, tất nhiên không trực tiếp mà qua hình ảnh phản ánh lại, thì đấy là cái chuyện nó không bình thường phải không?
Đả đảo Việt Nam Cộng Hòa, đả đảo thương phi binh Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao nó ra rả mồm ra như vậy, nói về hòa hợp, hòa giải dân tộc? Thưa chúng ta.
Vâng.
Người
anh mới thấy là trên. Vâng.
Chúng ta nói
anh
đi.
Anh mới trên cái Facebook của tôi, trên cái ảnh đấy. Cái ảnh tôi đang cùng sinh hoạt văn nghệ với anh em ấy. Và tôi có đề là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công đấy. Cái câu đấy thì tôi dẫn lại là vì đấy. Cái câu đấy chính là người Cộng sản hay nói đấy. Thế nhưng việc làm ngày sáng ngày hôm đó thì ngược lại. Và tôi chụp cái ảnh là tôi cùng mọi người. Như vậy là họ nói là như vậy, nhưng mà họ làm thì không phải lúc nào cũng thế. Nhưng mà chúng ta cái việc đúng chúng ta làm thôi. Và hành động chúng ta mới hành động có giá trị, thì đấy là mới hòa giải, hòa giải tập cách thực sự anh ạ.
Điều chúng ta làm có giá trị, bởi vậy hôm nay tôi đã lâu lắm tôi xin phép bác sĩ, tôi thân mến với bác sĩ như một người em quý của tôi vậy. Và hôm nay vì cái điều chúng ta làm đúng, con vật nó còn biết đó. Nó còn biết chăm lo cho bộ lông của nó mà. 42 năm anh em chúng ta bốn bể một nhà mà. Chúng ta biết là cái chương trình thương phi binh hoạt động ấy, bên ngoài có lẽ không ai biết đâu. Bên ngoài người ta chắc chắn là đối với các cha chồng chú cứ thế, đó là một điều tuyệt vời của các vị linh mục làm việc giao giảng tin mừng của Đức Chúa Trời. Và một trong những mục đích giao giảng tin mừng của Đức Chúa Trời đó là giúp đỡ những người anh em nghèo, khó, hèn của mình. Nhưng mà chính quyền cộng sản ấy, nó được tiền trợ cấp từ viện trợ của Hoa Kỳ để nó làm chuyện này mà. Từ năm 2012 cho đến năm 2015 nó nhận 60 triệu đô la của Hoa Kỳ. Từ năm 2016 nó nhận 80 triệu của Hoa Kỳ để giúp đỡ những người thương phi binh, những người tàn tật, những người nghèo đói ở trong nước mà. 60 triệu nó đi đâu? 80 triệu nó đi đâu thưa? Thưa chúng ta Đinh Đức Long, tôi đang có xúc động mạnh trong tôi đó thưa chúng ta. Tôi xin lỗi là tôi nói.
Vâng ạ, tôi rất là chia sẻ, rất là thông cảm với anh. Nhưng mà thứ nhất là cái này, cái số tiền thì tôi cũng không được chứng kiến và không nhìn thấy. Mà tôi là cái người trực tiếp khám bệnh về chuyên môn thôi. Thì tôi nhận xét là cái hành động vừa rồi, mà tuy là tôi không chứng kiến nhưng có những bằng chứng ghi lại. Họ làm như vậy là không đắc nhân tâm. Và tôi cho là rất dại rồi. Nhưng mà mình nói đi nói lại là đây là trên thực tế thì qua quá trình khám bệnh thì tôi thấy có mấy cái điều. Là có lẽ cái hành động vừa rồi ý, là không biết tay nào chỉ đạo, nhưng mà rõ ràng là hành động ngu xuẩn, phải nói rõ như thế. Còn trên thực tế đối với anh em tôi là Cộng Hòa, tôi khám thì tôi có hỏi rất kỹ. Thì hầu hết anh em ấy là ở những nơi xa, nơi gần, những vùng sâu vùng xa, anh em nhiều tuổi ý, thì đều có được bảo hiểm y tế. So với lần trước đều có bảo hiểm y tế, gần lớn là có bảo hiểm y tế hết. mà cái bảo hiểm y tế là rất quan trọng, bản thân chúng tôi cũng phải dỡ bảo hiểm y tế. Và tôi hỏi kỹ thì đấy là thực tế anh ạ, cái bảo hiểm y tế này trừ một số người là khó khăn và đã không mua, sau đó chúng tôi động viên là cứ mua đi và gửi cái photocopy bảo hiểm y tế về các cha sẽ cho tiền. Còn một số người phần lớn còn lại thì chính quyền địa phương là có mua cho. Cái đấy mình phải ghi nhận. Tức là họ thuộc diện là gia đình khó khăn, họ gia đình người cao tuổi thì bảo hiểm y tế chính quyền đều mua cho hết như mọi người công dân khác. Và tôi có xem một số đơn thuốc thực tế anh em được dùng thì cũng khác, không khác thì anh em chúng tôi nếu bị bệnh đơn thuốc giống như thế thôi. Còn tại các tỉnh thì tôi có xem rất cẩn thận. Nên những cái ca mà tôi nhìn thấy, tức là về mặt gọi là chính sách ấy, thì rõ ràng trong cái vấn đề về y tế này thì đối với anh em thì phần lớn họ đều nhiều tuổi rồi và đa số là anh em nghèo cả, thì họ đều được những cái hưởng những cái gì mà như mọi người nghèo khác. Thì tôi cảm nhận là cái trong cái này là không phân biệt. Còn riêng chuyện vừa rồi họ đã tổ chức như thế, rõ ràng họ có tổ chức rồi, không một cá nhân nào ra đứng ra làm được đấy, thì rõ ràng hành động là hành động vi phạm pháp luật. Mà tôi đã biết trên Facebook đấy, hành động ấy đủ các dấu hiệu để có thể khởi kiện ra tòa rồi, để cho ai mà chủ trương ai là làm việc đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thì nó đi ngược lại cái lợi ích dân tộc, nó chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, xúc phạm về nhân phẩm danh dự của thương binh người Đảng Cộng Hòa, là người tàn tật nói chung. Thì đấy là cái việc cái Đảng Cộng Hòa không còn nữa, coi anh đến là người tàn tật. Có luật về người có luật về người tàn tật mà anh ấy xúc phạm danh dự nhân phẩm người tàn tật, và anh còn vu khống cho các cha nữa, anh còn làm nhục các cha nữa, anh còn liệt kê trong tờ giấy mà tập photo đấy để danh tên các cha ra xúc phạm các cha nữa. Thế những yếu tố đấy nếu như là thì có thể bị yếu tố để khởi kiện ra rồi. Đấy, đấy là về mặt rồi là việc cụ thể rồi. Còn đi sâu vào như tôi vừa nói đấy, tức là cái chính sách ấy thì phần lớn những người mà tôi được gặp khám, họ được hưởng như mọi người nghèo khác, như mọi người nghèo đơn khác về mặt bảo hiểm y tế, vẫn khác tôi biết.
Phẩm cách và tư cách của bác sĩ ấy, nó xác nhận cái số phận của bác sĩ chứ không phải tài năng đâu. Ông có phẩm cách, ông có tư cách mà tôi quý ông lắm. Bác sĩ biết bác sĩ sống tôi cũng biết là ông đã di cư vào miền Nam Sài Gòn đẹp lắm. Của tôi ngày xưa tôi đi học ở đây bao nhiêu lâu tôi không biết, nhưng mà ông cảm nhận được cái điều là sống ở miền Nam như đi trong sương, thì không ướt áo nhưng thân thương mát rợi. Ông sinh ra ngoài miền Bắc, tôi cũng sinh miền Bắc vậy. Ông sống với Cộng sản, tôi không phải sống với Cộng sản. Sống với Cộng sản như đi giữa rừng gươm. Tôi chưa bị chém nhưng có ngày bị nó chém. Ông chưa bị chém nhưng mà nó đã chém ông rồi mà. Ông có nói cái chuyện khởi tố ra tòa. Chúng ta có kinh nghiệm về điều này mà. Chúng ta làm đi, chúng tôi giúp chúng ta. Tôi hứa với chúng ta điều đó đấy. Ông có kinh nghiệm, ông biết đâm đơn ở đâu, ông biết luật sư ở đâu.
Thì cái đấy là tôi, mà anh tôi đã có trao đổi thì thứ nhất là người mà đứng lên kiện phải là các cha và các cha ủy quyền cho một luật sư nào đó họ chuyên nghiệp, và chúng tôi sẵn sàng là cùng tham dự vào đấy để mà nó chính thống. Thì nên là một cái các cha là người là cái nơi chủ quản, nơi tổ chức và bị xúc phạm thì người cha các cha đứng ra là tốt nhất, hoặc là ủy quyền cho một luật sư. Còn những người chứng kiến và những người mà được gọi là chia sẻ cái đấy, rất nhiều người sẵn sàng là cùng đứng bên cạnh đó. Thế còn liên quan đến việc của tôi sáng khám đấy, có cái việc này rất tế nhị, tôi cũng chưa nói với ai cả. Thế nhưng nó là một sự thật, là trong lúc tôi đang khám bệnh ấy, thì có một cuộc điện thoại réo lên và thư ký của giám đốc có gọi là: "Bác Long ơi, bác đang ở đâu?" Thì tôi bảo tôi đang bận và thì bác ra về ngay bệnh viện gặp lãnh đạo giám đốc. Thì tôi mới bảo là tôi không thể về được, bây giờ là tôi đang ở ngoài bệnh viện và tôi chỉ còn công việc ngày hôm nay tôi đã sắp xếp xong rồi, không có việc gì cả. 1 giờ chiều tôi sẽ quay lại bệnh viện. Thế thì tôi nói thế xong tôi vẫn tiếp tục làm việc bình thường, tôi không về. Thế nhưng mà sau đó tôi về thì chẳng có vấn đề gì cả. Thế tôi mới suy nghĩ ra là khả năng là gần như chắc chắn là bên phía an ninh công an đã tác động vào lãnh đạo bệnh viện để lãnh đạo bệnh viện gọi tôi về, không cho tôi được tham dự khám bệnh cho tôi như là quà nữa. Cũng đây là lần đầu tiên có cái chuyện như thế, để nói rằng là đây là có thể là một cái chủ trương xuyên suốt của họ. Ngoài cái chuyện họ cho người đến đứng bên ngoài hò reo độc khẩu hiệu vân vân, là đối với tôi cụ thể là tôi là bác sĩ thì họ cũng tác động, có qua là cơ quan chủ quản bệnh viện để mà muốn cho tôi bỏ dở cái cuộc khám bệnh mà về. Thế đấy là cái việc chưa bao giờ có. Mà tôi cũng cân nhắc ghê lắm. Lúc đấy tôi lạ, tại sao có chuyện như này. Nhưng tôi quyết định là tiếp tục tôi làm việc. Thì công việc riêng, tức là công việc phần của tôi đã bố trí xong hết rồi. Không ảnh hưởng ai hết. Đấy, sau này về thì chẳng có vấn đề gì cả. À, cô thư ký gọi thôi. Thì tôi nghĩ là đấy là không thể ngẫu nhiên. Là đấy chắc là bên an ninh họ can thiệp vào rồi. Thì họ đứng dừng bên ngoài, họ thấy tôi đến bệnh phòng dòng chứng như thế, họ thấy tôi ngay mà. Tôi đi xe đấy, nó biết ngay, tôi đi đâu họ theo dõi thì suốt mà. Thế cái hành động này là rất là hèn hạ. Rất hèn hạ, tôi nghĩ.
Ông tiến sĩ chúng ta, bác sĩ Đinh Đức Long là người Chúa biết mặt, dân biết tiếng mà. Ông đã thực hiện chương trình khởi kiện thành công mà. Ông còn mời tôi có số tiền thành công đó về Sài Gòn đi. Chúng ta bao tôi ăn mà. Chúng ta nói đúng rồi.
Có dám về không?
Có dám về không? Câu hỏi hay đấy. Câu hỏi hay đấy. Tôi thưa với chúng ta, thì trả lời ngay chúng ta như thế này này. Một viên chức công an lớn đấy. Công an lớn đấy chứ không phải thường đâu. Không nói tên được. Báo tôi là bác chưa về được đâu, bác Minh. Rồi chúng ta muốn tôi trở thành Phạm Quý Ngọ hay là Nguyễn Bá Thanh à? Nhưng mà ông nói đúng là thế này này. Cái chuyển đơn ấy, cái chuyển đơn này, cái thơ gửi gì đó, nó được in, được đánh máy đàng hoàng cơ mà.
Đúng.
À.
Nó đọc đàng hoàng, nó cầm giấy nó đọc mà, chiếc loa không thanh mà.
À.
Có ảnh chụp cái thằng đang đọc đấy, trên Facebook có hết anh. Có ảnh chụp cái thằng đang đọc mặc áo xanh, nó để cái loa ngay trên đường đấy.
Tôi nhìn cái hình ở trên cái màn hình của Đài Sài Gòn Dallas, cái computer đã cho tôi làm việc. Các con đồ đang làm việc vai trò dư luận viên. Dư luận viên là cái gì? Dư luận viên là cái gì? Thưa bác sĩ.
Đó là cái người mà được, chắc là được cơ quan tuyên giáo của Cộng sản trả lương để mà hướng dẫn nhân dân vào, hướng dẫn dư luận vào cái hướng mà người ta muốn. Ví dụ cái này người ta bảo xấu, tất cả xấu bảo là xấu. À, tìm mọi cách để mà chứng minh là xấu, còn cái kia là tốt, cái nào là chứng minh là tốt. Dư luận tức là hướng dẫn cái dư luận viên đấy thì là cách. Nó cái phạm trù này nó mới có vài năm gần đây thôi, từ khi mà truyền thông nghề trái, Facebook rồi là các mạng xã hội phát triển mạnh. Thế nên là truyền thông nhà nước là không thể đối chọi lại được. Thế dùng dư luận viên để vào để gọi là chiến đấu với lại truyền thông của lề dân để mà phản bác lại, hai bên phản bác nhau. Nhưng thực ra mà nói họ không có chân lý, nhưng họ thường họ thua.
Tôi biết chúng ta là người cộng sản, chúng ta biết về những cái điều mà gọi là dư luận viên nó làm. Ngay cả lúc ông còn đi học. Nhưng mà cái điều ông nói đúng ấy, cái thằng nào nó viết cái này nó cũng là ngu. Là vì nó viết là ông bà, cô bác, anh chị em, giáo dân, giáo hội, công giáo, Roma. Có bao giờ chúng tôi gọi chúng tôi là người giáo dân, công giáo, Roma đâu. Nguyên văn cái lá thơ mà chúng ta, cái chuyển đơn đó là cái lá thơ đâu. Nó viết như thế này: hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và tri ân những người thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước, là một hoạt động truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chúng ta từ mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Nó nói vậy tức là nó chỉ nói thương binh của nó, chứ nó đâu có nói về người Việt Nam đâu, thưa chúng ta Đinh Đức Long.
Thì đấy, nó viết như thế là vì một điều nữa là này, còn có mấy ngày nữa, là 10 ngày nữa là ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, và ngày chế độ thường tổ chức hàng năm. Thế là trước đó 10 ngày thì dòng chú thế có tổ chức tri ân thương binh Đặng Cộng Hòa, thì có lẽ nó rất là khó chịu. Đấy, tôi nghĩ đấy là nhiều yếu tố cộng lại, nó rất khó chịu. À, thế cho nên là đây là cái phản ứng mà không được văn minh lắm, đi ngược lại những cái gì họ muốn nói, đi ngược lại truyền thống rất đông. Thế tôi nghĩ là, mà chính vì thế, thì tôi cho cha Thanh có nói chuyện, tôi có hỏi tại sao. Cha nói là cha hình nhà thờ có cử người ra gặp trực tiếp những người lãnh đạo, vì mọi người nhìn thấy là ngoài cái thằng, mấy cái thằng dư luận viên ra, ngoài an ninh đứng mà sau ra, thì còn có lãnh đạo của phường, là có cùng đội nữa cơ. Họ có, nhà thờ có cử người ra nói chuyện, sau đó thì họ rút, họ không còn làm chuyện quấy phá nữa. Thì lúc tôi đến thì không thấy nữa rồi.
Chúng ta bảo trọng cái chuyện này, ông ở trong Sài Gòn ông biết rồi, ông sống với rừng gươm. Ông cũng đã bị nó chém, nhưng mà nó chém không được, ông chém lại. Bây giờ tôi cảm ơn chúng ta về cái việc chúng ta trình bày rõ ràng. cái việc xảy ra tại dòng chữ Cứu Thế. Và tôi cũng một lần nữa tôi thay mặt cho những anh em đồng đội của tôi, họ không nói được. Tôi gửi lời chắc chắn là chúng tôi có liên lạc cảm ơn các linh mục dòng chữ Cứu Thế và tất cả những người hoạt động như thế này rồi. Nhưng mà riêng đối với chúng ta, với những người bạn là bác sĩ cộng sản của ông ấy, chúng tôi quý mến lắm. Bây giờ hỏi chuyện khác đi. Ngoài bỏ cái chuyện thương phi binh, chúng ta sẽ tiếp tục nói cho đến khi nào mà nó đừng xảy ra những cái chuyện này nữa. Tại vì nếu chúng nó nói là anh em bốn bể một nhà thì không nên có những cái chuyện này. Và đấy, nếu mà trực tiếp họ giúp những người thương phi binh Việt Nam, đó là một cách họ đang đưa bàn tay cho chúng tôi bắt để hòa hợp hòa giải dân tộc đấy. Nhưng mà có bao giờ nó làm vậy đâu. Ông còn bị chúng nó đánh mà, ông còn bị chúng nó rúa te tua, ông còn bị nó đưa ra tòa mà. Ngoài chuyện này ra, chuyện xa hơn một chút mà tôi thấy bác sĩ cũng vẫn theo dõi mà nói chuyện với tôi. Chuyện Formosa bây giờ nó tới đâu rồi thưa chúng ta Long? Ông có biết gì không?
Theo tôi là mấy ngày trước đây là Nghệ An lại có nộp đơn khởi kiện đấy. Nhân dân Nghệ An là vì Nghệ An là cái tỉnh cũng bị ảnh hưởng mà không được đền bù. Cho nên dưới sự dẫn dắt của mấy linh mục thì lại tiếp tục nộp đơn khởi kiện. Còn thực tế đến đâu thì truyền thông nghề chính thì không thấy nó đưa nữa rồi. Chắc nó để cho tìm ruồng, nhưng mà dân thì vẫn cứ khởi kiện vì cái lý do mà họ chưa được đền bù và họ bị ảnh hưởng. Đấy là cái mà tôi bên ngoài từ năm được thế thôi.
Ngày 26 tháng 6 năm 2014, công ty Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, tôi nói có sách mách có chứng đàng hoàng, có ngày có giấy tờ tôi đang cầm đấy, có văn bản gửi đến xác nhận với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc xuất lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng. Và phải chăng đây là phép để thử HD981 trên biển? Ông còn nghe gì về những cái chuyện trên biển hay không?
Trên biển thì nó kéo giàn khoan vào vịnh Bắc Bộ, nhưng mà cũng không phải đưa tin gì. Nhưng về mặt gọi là luật pháp mà nói thì giàn khoan nó di động trên biển thì mình không thể làm gì được. Thì khi nào nó dừng lại nó khoan thì bây giờ nếu như thuộc vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của mình, nó có quyền lên án thôi. Còn nó di chuyển vô hại như mọi tàu bè thì giàn khoan bản thân nó coi như cái tàu thôi. Di chuyển vô hại như một cái tàu bè trên biển quốc tế thì hoặc trong vùng lãnh hải thì mình cũng không làm gì được. Cái chuyện bình thường. Mà tôi có nghe là đấy, là tôi đọc trên mạng là sáng nay có 14 tàu cảnh sát biển xuất bến từ Vũng Tàu đi ra bảo vệ chỗ giàn khoan và bãi cư chính gì đấy. Hiện nay là Trung Quốc đang kéo nhiều tàu vào. Tôi có nghe là trên mạng đưa thôi, còn truyền thông chính thống thì tôi chưa nghe đấy.
Truyền thông chính thống không bao giờ chúng ta biết đâu. Hoặc là ông rò trên mạng là lẹ hơn chúng tôi nữa. Chúng ta có nhiều giờ làm việc, vừa làm việc giúp thương phế binh, vừa làm việc kiếm cơm kiếm áo cho vợ chồng, cho con cái, vẫn có thời giờ để theo dõi tất cả những cái sinh hoạt trong nước nữa. Chúng ta biết là làm đau khổ cho cả một dân tộc, hay nói riêng đi, làm đau khổ cho những người thương phế binh, những người một lần một thời phải đứng bên này chống lại những người cộng sản đó, thì cái đám cầm quyền nó có hạnh phúc hơn hay không? Hay nó đang ngồi trên lửa khi nó, công an mạng nó đang ngồi trên lửa khi nghe tôi với ông nói những cái chuyện này đó, thưa chúng ta Long. Ông ở Sài Gòn, tôi không biết là ông có đi chung quanh, ông có ra tới cái thành phố Bình Dương gì đó không? Bình Dương bây giờ nó nối kết vào với Sài Gòn đó. Nghe đâu cái thành phố đó bây giờ hoàn toàn là 80 hay là 70% là người Tàu rồi phải không, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Tôi thì cũng lâu lắm không ra, nhưng mà tôi cũng không nhìn thấy nhiều. Tại vì tôi ra lần cuối cùng cách đây khoảng hơn năm rồi. Còn bình thường thì tôi vẫn ở trong thành phố đưa đón con đi học và đi làm những gần thôi. Và đi khám bệnh thôi chứ cũng không chẳng có việc gì ra Bình Dương cả. Thế còn như anh vừa nói câu là Bình Yên đi không, bọn lãnh đạo hay mình ấy, thì tôi nghĩ là cái câu ngạn ngữ ngày xưa của quốc ấy là ứng dụng rất đúng ấy. Cái lời trên cao không tránh được cái rét. Trời rét rồi anh có treo cây chẳng vẫn rét. Thế cho nên thì nói rằng là họ với mình thì chưa biết ai bình an hơn ai.
Cái việc mà người dân ở trong nước người ta không đi được, người ta không làm cái gì khác được, cái chuyện đó chuyện bình thường đối với cộng sản rồi. Nhưng có những người họ đi được, thực ra thì mình không nói xấu, nhưng mà cái việc đất nước bắt người ta phải làm như vậy, những cái cô mà đi làm gái điếm ở các nước khác, nó bị bắt đưa về Việt Nam, nó đâu có muốn về đâu. Đi làm gái điếm ở nước ngoài còn có tiền nhiều hơn mà, còn được đối xử tốt đẹp hơn mà. Mà nhiều khi nó còn nên là mà làm bà lớn nữa cơ. Cái điều đó chúng ta, tôi nói về có đau lòng những người phụ nữ Việt Nam không, thưa chúng ta?
Vâng, Cái đấy thì đúng là ai nghe phải đau lòng anh. Nhưng mà nói gì nói chứ nó là hai yếu tố, tại vì thời đại nào cũng thế thôi. Bản thân mình cũng là quyết định, bản thân mình là quyết định thôi. Thế còn tôi cũng đã từng sống ở châu Âu rồi, bên châu Âu cũng dày gái điếm, cũng có lười lao động, lười muốn hưởng thụ hơn cái khả năng của mình. Đấy là một cái cách, nhưng mà các nước khác thì nó hợp thức hóa, nó kiểm soát được, nó đóng thuế môn bài và nhà nước phải chịu trách nhiệm. Đằng này thì mình không quản lý được, mình cấm nhưng thực ra không cấm được. Và đi các nước khác thì như anh nói thì cũng làm cái công việc với nhau nhưng mà lương nó cao hơn, không cứ cái điếm mà ý thức sang bên khác nước khác làm thì lương cao hơn ở Việt Nam chứ cứ cái điếm đâu. Thì đây là cái chuyện mình rất là thực tế mình thì thừa nhận cái đấy. Nhưng mà mình nhìn lại những cô ấy thì phần lớn là chỉ độ không được ăn học lên vốn, họ muốn hưởng thụ nhiều hơn khả năng của họ, muốn phát cái đói nghèo một cách gọi là bằng cái vốn tự có. Thì đấy là quyền của người ta, mình cũng thể can thiệp được, chỉ có là giáo dục thôi. Nhưng nước nào sẽ có chuyện đấy, nhưng mà trong cái thời đại này thì có lẽ cái việc đấy nó là một cái việc mà nó chưa bao giờ nổi tiếng như bây giờ cả. Cái kia cũng có, cái phong trào như bây giờ và tuy nhiều như bây giờ. Hay là ngày xưa người ta không thống kê được, bây giờ thống kê được thì biết số lượng cụ thể hơn.
Những cái chuyện chúng ta nói, tôi đồng ý với chúng ta, đó là chuyện của mỗi cá nhân và chuyện là chuyện riêng tư. Chuyện làm đằng sau hậu trường lén lút không ai biết, nhưng mà cái chuyện tôi đang nói với chúng ta ấy, đó là có cơ quan nhà nước cho đi xuất khẩu làm việc mà. Đó là có những cái tổ chức sang đó, có người đưa, người đón, người bao, người chỗ ăn, chỗ ở mà.
Thì tôi khám bệnh hàng ngày, tôi khám cho đối tượng xuất khẩu lao động, chính tôi khám về nội khoa. Thì tôi thấy là đa số xuất khẩu lao động hiện nay là đi Nhật, đi Hàn Quốc, một số đi Đài Loan. Và ngày trước thì mấy năm trước còn đi Mã Lai, đều là đi xuất khẩu lao động, và trong đó có nam có nữ thì tỷ lệ tương đối nhau, đều là các cháu tốt nghiệp hết lớp 12 thi đại học trượt, hoặc có những đứa là biết ngoại ngữ rồi thì sang bên làm quản lý, gần đây đi cả Ma Cao nữa. Thì tôi thấy là cái việc xuất khẩu lao động là nó có hai bên, hai nhà nước ký với nhau, rồi hai bên cơ quan quản lý lao động ký với nhau, các doanh nghiệp và đánh người sang. Còn cụ thể là sang bên kia họ có làm được đúng hợp đồng hay họ làm việc khác thì tôi không thể biết được anh.
Chúng ta có nhắc cách đây một đôi phút ông đã đi học ở bên Âu Châu. Trước khi ông đi học ở nước nào thưa bác sĩ Long?
Hungary anh, tôi học ở Hungary từ năm 77 năm 84 anh.
77 84 tức là bao nhiêu năm mà 7 năm à?
7 năm một năm tiếng, 6 năm đại học y khoa là 7 năm tất cả.
Ông ở bên Hung Gia Lợi, hình như tôi dịch chữ Hung Gia Lợi không biết có đúng hay không. Hungary, Hung Gia Lợi 7
Budapest, năm. Hungary bằng đó là thủ đô Budapest, tôi học ở đấy.
Dạ, dạ. Ông ở đó 7 năm, ông phần nào ông cảm nhận được cái văn hóa của nước Âu Châu, Cộng sản Âu Châu. Và ông sinh ở Việt Nam mấy chục năm rồi. Ông cảm nhận thế nào về giữa hai cái văn hóa Cộng sản Âu Châu và Cộng sản Việt Nam bây giờ thưa chúng ta Đinh Đức Long?
À, tức là nói chung là Cộng sản giống nhau hết anh ạ. Nó cùng học thuyết mà, giống nhau hết. Nhưng chỉ có cái là các nước phương Tây, cụ thể Hungary đã qua từ bản chủ nghĩa rồi. Thì dù sao cái nữa thì cái nền dân trí của nó nhận thức nó văn minh hơn mình nhiều. Trên cái nền tảng của nó là nền xã hội công nghiệp đã từng có trải qua, còn mình là văn minh lúa nước, chưa có gì công nghiệp cả. Nhưng còn bản chất thì cộng sản nhau hết. Thì tôi thấy như năm 56 cuộc phản cách mạng, mình gọi là phản cách mạng 56 đấy, thì cũng là giống như mình cộng sản thôi. Thế nên người bây giờ là chế độ cộng sản an ninh tìm nổi, cũng bắt cóc, cũng thủ tiêu, cũng chả khác gì mình Việt Nam cả, giống nhau hết. Thôi nhân dân nổi dậy thì cũng là bị đàn áp, rồi là quân Nga tràn vào, bắt giết cả ông thủ tướng đương nhiệm là ông Noi Imre. Thế rồi giết thì chôn ở đâu không biết. Sau năm 2001 khi bảo vệ chiến sĩ xong, tôi cũng sang làm việc ở trường đại học y khoa 3 tháng, thì tôi thấy là được nghe là nhân dân người ta khi mà cộng sản đồ thì người ta lại cải táng ông ấy, tổ chức quốc tang, nhưng người anh hùng dân tộc. Bao nhiêu bia tưởng niệm mà tôi đã từng chứng kiến thời sinh viên ấy, nơi đây bọn phản cách mạng đã làm gì. Bây giờ cũng cái bia đấy, người ta dựng lên đây là những người anh hùng, những người chiến sĩ đã đấu tranh vì tự do dân tộc, đã hy sinh. Đấy, tức là lịch sử nó đánh giá lại. Đấy, còn bản chất thì như nhau, đúng hệ thống an ninh tìm đổi, như là theo dõi của tôi bây giờ đấy. Rồi cũng giả danh dân thường đánh chặn, khủng bố, đủ hết, nó cũng mù lò ra hết anh ơi. Cái chỗ khác là gì mà người dân châu Âu người ta đã tiếp xúc với nền văn minh rồi, là người ta được cái tự do cá nhân nó cao hơn. Cao hơn ở Việt Nam, và cái dân trí họ cao hơn, và cái chính là này họ được nhìn thấy tấm gương khác nhau. Ví dụ cũng nước Đức của dân tộc nhưng nước Tây Đức khác nhau hoàn toàn, có cái để so sánh là họ dám đứng lên, họ đứng lên một hai lần thất bại họ đứng lên tiếp. Còn ở Việt Nam thì chưa xảy ra như thế, chưa, từ khi cộng sản cầm quyền Việt Nam chưa xảy ra như thế. Khác nhau cái đấy thôi. Có lẽ cộng sản Á Châu nó khôn ngoan hơn, nó thích nghi giỏi hơn châu Âu. Đấy, thì còn thời tôi sinh viên tôi cũng sinh hoạt cùng với các đồng nghiệp bác sĩ thì tôi cũng được thấy họ kể rất nhiều chuyện, và tôi thấy là dù sao thì nữa thì nghĩ trong đầu và họ chỉ đi trước mình thôi, mình đi sau khoảng mấy chục năm thôi, nhưng cái con đường đi, những bước đi có lẽ khó mà khác nhau được, thì đều là trải qua những khó, những cái sự đàn áp như nhau hết, và đều trải qua những thử thách như nhau, và cuối cùng họ thành công, còn mình thì bây giờ chưa biết thế nào.
Ông phát biểu đúng đấy, là mình nói cộng sản Việt Nam đi, nó thông minh là đúng đấy, nhưng mà nó thông minh cái ác không? Nó thông minh cái ác. Và chỉ nó thông minh cái tình người, tình anh em, tình đất nước. Ông vào Sài Gòn cũng biết mà, ông so sánh giữa hai nơi trong Sài Gòn và quê ngoài miền Bắc. Chúng ta ở Thái Bình phải không?
Tôi ở Hà Nội ạ, quê gốc Thái Bình nhưng mà tôi ở Hà Nội từ bé, lớn lên Hà Nội.
Ông cũng nhìn
quê gốc từ Ninh Bình mà tôi lên Hà Nội từ bé. Vâng.
Ông cũng nhìn thấy hai cái xây dựng ở giữa hai thành phố nó khác nhau mà. Ông cũng nhìn thấy cái hai cái cuộc sống của con người bình thường, ông tiếp xúc hàng ngày ở Hà Nội và Sài Gòn nó khác nhau mà. Cách đây...
Tôi biết chứ.
Dạ, chúng ta nói đi.
Dạ, tôi biết chứ, tại vì khi tôi ở Hungary thì cái ông trung tá Zulo, thì ông là người trong ban liên lạc quân sự bốn bên, ở định Paris, ông trong đoàn đại biểu quân đội của Hungary, trong ban kiểm soát bốn bên đấy. Thì khi tôi sang Hungary thì ông ấy là người phụ trách cái polygum của lưu học sinh quân sự chúng tôi. Thì hàng gặp gỡ ông ấy, rồi là đi nghỉ hè với ông ấy. Hàng ngày thì ông có kể chuyện. Năm 2001 tôi lại gặp lại ông ấy. Thì ông ấy nói rằng là tao đã đến Sài Gòn rồi. Sài Gòn mày còn giàu hơn buôn mét của tao. Nhá. Thế nhưng, ông nói một câu nhưng. Nhưng tao thấy vàng đó. Cái giàu có thì trả bằng máu. Tôi nói tôi một câu nguyên văn, tôi còn nhớ hôm đi nghỉ hè, mùa hè năm 80. Chúng tôi nghỉ mát ở một cái thành phố của Hungary, trên bờ biển, là bờ hồ Balaton. Thì ông ấy ăn cơm uống rượu trong buổi chiều, ông nói cũng mệt. Sài Gòn đẹp, nó giàu hơn Budapest tao nhiều. Ta về ta cũng mua sắm một ít, tại vì theo bị Paris chắc là Liên Hợp Quốc, cái tổ chức nào quốc tế nó trả lương cho ông mà. Thế thì ông, nhưng mà cái đấy là trả bằng máu. Chúng mày nhớ cái điều đó, trả bằng máu. Thế ông nhắc tôi câu đấy. Thì lúc ấy tôi một cậu bé sinh viên thì cũng chưa biết Sài Gòn trải nghiệm. Nhưng mà sau này thì trước khi đi Hung tôi có vào Sài Gòn rồi. Năm 76 tôi đã đến Sài Gòn ở 4 năm tháng rồi. Sau tôi ra Hà Nội tôi đi Hungary. Thì quả nhiên tôi thấy là thành phố lúc đấy có nhiều cái mà Budapest chưa có. Ngay cả những năm gần đây có dịp tôi qua thì tôi thấy là nhiều cái trong Sài Gòn Việt Nam vẫn đi trước. Ví dụ như y tế rồi y tế tư nhân ạ. Nó đến năm 2010 mới đầu Budapest nó có một y tế tư nhân, sau khi y tế tư nhân Sài Gòn nó có từ trước rồi. Đấy, cái đấy là về mô hình tư bản tư nhân thì nó có trước cả thằng Hung. Tại vì Hung ngày xưa chắc tư bản là cái dạng là gọi là lúc đầu thôi, còn nói hoang dã thì không biết có phải có đúng không, nhưng không được như là Sài Gòn sau trước 75, chắc chắn không được như thế. Vì họ cộng sản đến năm 45 là sau khi Liên Xô giải phóng phát xít Đức, đánh đuổi phát xít Đức giải phóng Hungary, thì họ thiết lập chế độ cộng sản. Cho đến năm 89 là sụp đổ, thì không thể nào có nền kinh tế thị trường như Sài Gòn trước 75 được. Và sau này dù là Sài Gòn có đi theo cái con đường xã hội chủ nghĩa cho nữa, thì bản chất bên trong nó vẫn đâm bị cái nhịp sống của chủ nghĩa tư bản, cái nền kinh tế thị trường. Dù không có uốn nắn thế nào, con đè bẹt thế nào cũng không, nó không chết được. Và khi có dịp nó sẽ bùng lên.
Sống ở miền Nam như đi trong sương, tuy không ướt áo nhưng thân thường mát rượi. Ông có nhắc đến Sài Gòn nhiều lần, ông có nhắc đến miền Nam, ông có sự so sánh nha. Tôi không được cái sự so sánh như chúng ta đâu. Ông Thủ tướng Lý Quang Diệu ngày xưa, ông ấy đến Sài Gòn ngày xưa, tức là lâu rồi, từ 60 mấy 70 rồi. Lý Quang Diệu bước chỉ Tân Gia Ba được như Sài Gòn thôi. Bây giờ chúng ta nhìn thấy Tân Gia Ba với Sài Gòn với Việt Nam bây giờ nó cách xa bao nhiêu?
Trời một tuần rồi anh.
50 năm nữa mình đuổi kịp không? Lúc đó chúng ta long chết rồi. nhưng mà tôi chắc là tôi tan hàng trước ông đấy. Nhưng mà tôi có một cái câu này tôi muốn hỏi ông là cách đây 1-2-3 năm gì đó, thỉnh thoảng tôi vẫn 2 năm đi hay 3 năm đi, tôi vẫn thấy chúng ta long cũng đi xuống đường vậy. Rồi cách đây 1-2-3 năm gì đó, các anh em ngoài Hà Nội cũng đi xuống đường vậy. Cái phong trào dân chủ bây giờ, tôi xin hỏi chúng ta nhá, cái phong trào dân chủ, những người lo về dân chủ Việt Nam bây giờ có phải nó chết rồi hay không? Và nó nổi lên một cái phong trào khác của giáo dân tại miền Trung, thế cho cái phong trào đó, cái sự so sánh của tôi như vậy có đúng hay không? Thế chúng ta đi Đức Long.
Tôi nghĩ chết thì không cần nó chết cả. Cái là bao giờ cái gì nó có lúc thịnh lúc suy. Anh ạ, trời lúc nắng lúc mưa, phong trào đó chắc nó có lúc thịnh lúc suy. Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái lực lượng. Thế còn giáo dân miền Trung vừa rồi là chủ yếu là xung quanh cái vụ Formosa thôi. Formosa nó là cái thảm họa môi trường chưa từng có trong lịch sử. Thì đấy là một cái mà nó ảnh hưởng cuộc sống của rất nhiều người, hàng triệu người dân miền Trung. Nên họ đứng lên là chuyện bình thường, và không chỉ dân miền Trung mà dân cả nước. Nước mắm nó bán thì ai phải ăn cả. Cái cá nó bán, mình làm sao mình kiểm soát được. Bây giờ môi trường ô nhiễm thế thì cho nên là dân miền Trung đứng lên, chuyện đấy là chuyện tất nhiên rồi. Cái chuyện cũng như không có gian gây thảm họa chưa bao giờ có. Cái đấy có thể nó nổi lên, nó áp bớt những cái khác đi vậy ạ.
Điều câu hỏi trước khi chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay là tôi sẽ mời ông sau, nhưng mà tôi hỏi ông là cái sinh hoạt về chính trị, ông thấy là cái đường dây đi ra đi vào giữa Việt Nam và Washington, tức là thủ đô của Hoa Thịnh Đốn ấy, các viên chức Việt Nam đến hơi nhiều đấy. Ông có cảm thấy là cái sự mà đến gần với Mỹ này đó là một điều tốt cho Việt Nam, giữa Việt Nam và Mỹ, giữa Việt Nam và Trung Quốc, cái nhận xét của ông như thế nào chúng ta đi Đức Long?
Tôi nghĩ là xu hướng tất yếu là bao giờ cũng phải đi theo thế giới văn minh thôi. Còn và các người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiểu hơn ai hết điều này. Một bằng chứng là con cái họ đều gửi sang Mỹ, đâu có ai gửi sang Trung Quốc đâu. Nhưng còn về vấn đề là gì, cái nước Việt Nam này nó bất hạnh là đứng cạnh thằng Tàu hàng nghìn năm nay, mà không bao giờ từ bỏ cái tham vọng bành trướng và đồng hóa dân tộc này. Thế cho nên những người lãnh đạo Việt Nam nói ra thì mình hiểu rằng anh ngoài là chính sách Cộng sản nó được làm được, nhưng họ nói thế nào để mà mình về là đừng có gọi là đừng có hại thôi. Cái phần hành động họ là quan trọng nhất. Vì tôi được biết là bây giờ Mỹ với Mỹ để cho khoan dầu ở mỏ cá voi xanh, chứ nó nằm trong đường lưỡi bò. Chứ bằng hành động thực tế họ đã vô hiệu hóa được lưỡi bò của Trung Quốc. Mặc dù họ không ra mặt là hoan nghênh cái phán quyết của tòa án thường trực biển quốc tế là hay bác bỏ được lưỡi bò, họ không nói, họ không ủng hộ, không nói ra, nhưng bằng hành động. Ký ngày mới công ty Moby Exxon của Mỹ, và ông đứng đầu công ty đấy bây giờ là ngoại trưởng đương nhiệm của Mỹ đấy. Thế là một. Thứ hai là bây giờ căn cứ Cam Ranh thì nghe nói cũng sẽ cho rất nhiều nước vào, trong đó có Mỹ, đầu Mỹ vào tiếp liệu hậu cần. Cho nên là phải nói rằng là gì, họ có những điều họ nói ra, có điều không nói ra họ nặng nề họ làm. Và tôi nghĩ rằng là cái gì mà họ làm tốt thì ta cũng nên ủng hộ, còn họ cái gì chưa tốt thì ta lại đám. Đấy là quy luật. Chứ còn mình thường biết, người dân thường biết là họ nhiều thông tin hơn mình chứ, họ biết quá chứ. Và anh đã nhìn nó như ông người rất hiểu là nghe những gì cũng phải nói, anh xem họ làm đấy. Họ vẫn gửi con gái sang Mỹ mua nhà bên Mỹ, thì họ ký đấy dầu khí ngay trong đường lưỡi bò, họ cho hải quân Mỹ vào Cam Ranh. Anh nhìn vào việc họ làm thì anh thấy rằng là cũng không phải là hoàn toàn là cái đấy bất lợi cho dân tộc đâu, trong đó có nhiều cái có lợi. Thế nhưng mình muốn làm thế nào cho nó mà hài hòa, và nhất là cái vấn đề là tôi muốn nói cái hòa hợp của dân tộc là cái đó phải làm. Vì muốn hay không muốn là sức mạnh dân tộc phải là đoàn kết. Trong nhà mà không đoàn kết với nhau thì kẻ xấu bên ngoài lợi dụng và chia rẽ, và nó tôn tính các mẹ đũa thì chiếc bột. Đây là nguyên tắc, đây là quy luật xưa nay rồi. Nếu anh không đoàn kết được thì anh sẽ thất bại.
Người Việt lưu sứ trên toàn cầu mỗi năm đưa về Việt Nam giúp cho gia đình và gián tiếp giúp cho Cộng sản 12 tỷ đô la. 12 tỷ đô la, đó là sự xác nhận của nhà nước Cộng sản. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Trước khi chấm dứt chương trình, tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa. Ông có tâm tình gì nói về thương phế binh? Ông có tâm tình nói về những người thân mến Việt Nam chúng tôi trên toàn cầu? Ông nói đi ông. Tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa chúng ta.
Cảm ơn anh. Thì anh đã quan tâm thì tôi nghĩ là ngoài cái chuyện các cha ra thì tôi qua anh có gửi lời cảm ơn đồng bào hải ngoại, một số anh em thương binh đồng đội của những người thương binh Cộng hòa đã quan tâm, đã yểm trợ cho các cha để có thêm cái nguồn lực để tiếp tục cái công việc mà trợ giúp với Hiệu Hòa, như là mua xe lăn, làm mắt, làm chân tay giả, khám mắt, vân vân. Việc đấy thì rất là cũng là tốn kém, vất vả, và các cha đã đứng ra làm. Và qua anh, để cảm ơn chị các cha đã được trực tiếp, và kể cả những đồng bào hải ngoại cũng như đồng đội của những đời anh em trong Liên minh Cộng Hòa đã không quên những người bạn bè của mình không may được hưởng cái nền văn minh và thiệt thòi ở đây, đã giúp cho họ phần nào xoa dịu nỗi đau họ trong những ngày tháng cuối đời của mình. Cảm ơn anh ạ.
Có một hôm tôi đọc câu chuyện là có một người hỏi một ông cán bộ cộng sản 60 mấy năm đảng cộng sản, hỏi ông ấy là mặt trời và mặt trăng cái nào quan trọng hơn. Ông 60 mấy năm cộng sản này, ông ấy nghĩ gần một nửa ngày ông mới trả lời là mặt trăng quan trọng hơn mặt trời. Điều nói nhận xét của một tên chủ nghĩa cộng sản hồ đồ, ngu. Những người hàng ngày chăm sóc cho, mà tại sao lại nói là không tốt? Có những kẻ nó chỉ đến giúp cho một lần, hai lần, ba lần và biết tích, bây giờ nó tiếp tục, nó đang đòi nợ thì lại là tốt. Khi đã quen với sự hiện diện của mặt trời, mọi người đã quên mất là nó đem ánh sáng cho mọi người, mọi ánh sáng. Khi đã quen với sự chăm sóc của những người thân, khi đã quen với sự tự do, sự hạnh phúc, sự nhân quyền, mọi người thường quên mất họ đã cho tất cả những cái điều đó, đã cho mình sự ấm cúng. Một người quen được chăm sóc từng ly từng tí thì ngược lại sẽ không thấy biết ơn, vì họ cho rằng ban ngày đã đủ ánh sáng rồi, cho nên mặt trời dư thừa, không cần thiết. Người ta tưởng rằng không cần đến cái sự tự do, chứ hạnh phúc ở trong miền Nam nữa, nhưng chắc chắn vẫn còn như chúng ta nói. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng, chúng tôi cảm ơn chúng ta Đinh Đức Long, bác sĩ đã thức rất khuya và nhất là tâm tình với tất cả mọi người và tất cả những người thân mến, đồng đội của tôi trên toàn cầu về tình hình của anh em thương phế binh Việt Nam. Chắc chắn là một lần nữa tôi cũng đại diện cho những người thương phế binh, những người anh em đồng đội của tôi gửi lời cảm ơn đến các linh mục, dòng Chúa Cứu Thế, bác sĩ Đinh Đức Long và tất cả những người bác sĩ cộng sản khác đã có lòng tốt đến thăm viếng và giúp đỡ anh em thương phế binh chúng tôi. Cầu chúc ông và gia đình mọi điều hạnh phúc. Chúng ta giữ liên lạc với nhau thôi chúng ta. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn mạng. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Anh ra đi chưa quên vòng trời.